Một lần nữa xin kính mời quý anh chị em cùng đứng lên. Đây là phần đọc Kinh Thánh trong hai sách Giăng và Các Quan Sát. Giăng 11 từ 1 đến 4 và từ 38 đến 45. Sự sống lại của Lazarơ. Có một người đau tên là Lazarơ ở Bethany, là làng của Mary và chị người là Ma-thê. Mary là người đã sức dầu thơm cho Chúa và lấy tóc mình lau chân Ngài. Chính anh người là Lazarơ đương đau. Vậy hai chị em sai người đến thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: Lạy Chúa, này kẻ Chúa yêu mắc bệnh. Đức Chúa Giê-xu vừa nghe lời đó bèn phán rằng: Bệnh này không đến chết đâu, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho con Đức Chúa Trời bởi đó được sáng danh. Và đoạn 38-45. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu lại đau lòng nữa, bèn đến phần mộ. Mộ bằng một cái hang, trước cửa hang có một hòn đá chặn lại. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy lăn hòn đá đi. Ma-thê là em gái kẻ chết thưa rằng: Lạy Chúa, đã có mùi, vì người nằm đó 4 ngày rồi. Đức Chúa Giê-xu lại phán: Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao? Vậy họ lăn hòn đá đi. Đức Chúa Giê-xu bèn nhướng mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, tôi tạ ơn Cha vì đã nhận lời tôi. Tôi biết rõ ràng Cha nhậm lời tôi luôn, nhưng tôi nói vậy là vì cớ đoàn dân này đứng chung quanh tôi, hầu cho họ tin rằng ấy chính Cha đã đấng đã sai tôi đến. Khi Ngài nói xong, bèn kêu lên một tiếng lớn rằng: Hỡi Lazarơ, hãy ra. Người chết đi ra, chân tay buộc bằng vải liệm và mặt thì phủ khăn. Đức Chúa Giê-xu phán cùng chúng rằng: Hãy mở cho người và để người đi. Có nhiều người Giu-đa đã đến cùng Mary và thấy sự Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-xu làm bèn tin Ngài. Và sau đây là trong sách Các Quan Sát từ 5, đoạn 5 từ 1 đến 3. Bài ca của Deborah. Trong ngày ấy, Deborah hát bài ca này với Barak, con trai Abinoam, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va vì những quan trưởng đã cầm quyền quản trị trong Israel và báo tánh dân mình cách vui lòng. Hỡi các vua hãy nghe, hỡi các quan trưởng khá lắng tai. Ta sẽ hát cho Đức Giê-hô-va, ta sẽ hát ngợi khen Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel. Amen. Xin kính mời quý anh em cùng ngồi xuống.
Tôi dâng lời cảm tạ Chúa tạo cơ hội cho chúng tôi được hầu việc Chúa chung với hội thánh sáng hôm nay. Tâm nguyện của tôi là mong muốn được Chúa dùng. Có một cái bài hát mà tôi ưa thích khi còn trẻ. Tâm nguyện lời nó như thế này: Đời con đây xin Chúa sai dùng trong công việc Ngài. Đời con đây xin Chúa cai trị luôn trong mọi đường. Tôi nguyện xin những điều gì tôi chia sẻ sáng hôm nay là một thứ hương thơm dâng lên cho Chúa, và cũng là một ít lời khích lệ trong niềm tin của chúng ta đi với Chúa mỗi đường, đi với Chúa mỗi ngày. Tôi phần thì rất là ít nói, nhưng mà hôm nay tôi xin phép được nói nhiều. Nói nhiều về Chúa. Dạ, nói về Chúa. Càng đọc lời của Chúa, tôi thấy Chúa của chúng ta thật là tuyệt vời. Hồi sáng hôm nay khi đi vào đây thì thường thì không có được dịp hầu việc Chúa chung ở trong sự thờ phượng, nhưng mà sáng hôm nay được nghe những lời thánh ca, lòng tôi vui thỏa, rất là vui thỏa. Làm sao mình có thể đến cùng một đấng thánh khiết trong khi chúng ta là kẻ có tội nhấp nhơ trước mặt Chúa, nhưng qua huyết của Đức Chúa Giê-xu chúng ta được coi như là vô tội. Và không những như thế, nhưng mà Chúa còn ở trong lòng của chúng ta nữa. Và không thể như thế thôi, nhưng mà Chúa còn thánh hóa lòng của chúng ta nữa. Tôi ngợi khen Chúa vô cùng. Tôi xin phép được cầu nguyện để những lời nói mà tôi nói hôm nay không không về tôi nhưng là về Chúa. Tôi xin phép được cầu nguyện 1-2 phút. Thưa Chúa, chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con được thờ phượng Chúa qua lời của Ngài. Vài giây phút nữa đây thì chúng con sẽ gặp mặt Chúa ở trong tấm lòng của chúng con. Chúng con không biết làm sao, chỉ xin Chúa gìn giữ tấm lòng, gìn giữ ý tưởng của chúng con, để chúng con càng thấy Chúa rõ hơn, để chúng con càng gần Ngài nhiều hơn, để cuộc chạy đua của chúng con làm sao mà đến mỗi ngày được gần mục đích là làm sao giống như Đức Chúa Giêsu Christ càng hơn. Chúng con xin Chúa cho chúng con thêm tấm lòng, niềm tin và sự tin cậy nơi Ngài. Trong sự thờ phượng của Chúa, chúng con cùng nhau cầu nguyện. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Không biết có cái không thấy. Trong khi chờ đợi thì tôi xin nói về cái câu chuyện mà tôi yêu thích sáng hôm nay, nói về cái câu chuyện có một người đau. Dạ, một người đau. Người đó là Lazaro. Dạ. Có một người bị bệnh, ông ta tên là Lazaro. Mình đọc ở đây mình hỏi Lazaro là ai? Không, nếu mình đọc tiếp theo nữa mình sẽ thấy, nhưng mà nói rằng là ông ở trong làng của bà Mary và Martha, và hai người này là hai chị em. Và cái làng mà ông ở đó gọi là làng của Mary và Martha. Có một số tài liệu nói rằng là cái làng đó là được ông, là hai cái chị em này rất là giàu có, và cái làng đó là thuộc về hai chị em. Nhưng tôi nghĩ thôi cái đó không có cần thiết, thì biết là hai người, ba người này ở trong cái làng đó. Mình tự đặt câu hỏi rằng là Mary là ai? Thì nói rằng là Mary là người đã sức dầu cho Chúa và lấy tóc của nàng lau chân cho Chúa. Lazaro, anh nàng bị bệnh, nghĩa là sau khi cái chuyện này đã xảy ra ở trong đoạn 11, thì trong đoạn 12 Lazaro sau khi đã được lành bệnh rồi thì bà Mary lấy thuốc sức dầu cho Chúa và lấy tóc của bà lau chân cho Ngài. Có một cái tài liệu nói rằng là Ma-thê là một người đến dâng cho Chúa, nhưng mà dâng cho Chúa với mồ hôi của mình. Mình biết bà Ma-thê rồi, thì nói rằng là Ma-thê là người dâng cho Chúa gọi là perp, là cái sự mồ hôi. Nhưng mà thay vì như vậy, Đức Mary là người dâng cho Chúa bằng cái perfume là cái dầu thơm. Thì câu chuyện như thế nào? Ở trong câu số 3 nói rằng là hai chị em nhờ người đến với Ngài và thưa với Chúa Giêsu rằng là lạy Chúa, này người Ngài mến đang bị bệnh. Tôi suy nghĩ rằng là tại sao nói như vậy, thì mình biết rằng là trong cái câu chuyện này đó, thì nói rằng là Chúa rất là yêu thương ba người này, và cái người mà bị bệnh tức là ông Lazaro đó thì đang bị bệnh, thì nói rằng là Chúa ơi, người của Chúa yêu mến đó đang bị bệnh. Tôi đặt câu hỏi rằng là tại sao phải nói như vậy, bệnh có chuyện gì xảy ra không? Nhưng mà khi mà đọc kế tiếp thì Chúa biết hết, trong mọi cái điều gì, những gì mà chúng ta đang suy nghĩ trong đầu, Chúa biết hết. Thì Đức Chúa Giêsu nói như vậy: bệnh này không đến nỗi chết, nhưng vì vinh hiển của Đức Chúa Trời, để qua đó con Đức Chúa Trời được tôn vinh. Thì nói rằng là cái bệnh này không có gì hết, nhưng mà tôi lại nghĩ rằng là nếu mà cái bệnh này không có gì hết thì tại sao lại kêu nhờ Chúa đến chữa lành bệnh? Tôi nghĩ là cái bệnh này rất là trầm trọng, nhưng mà Chúa nói là không sao hết. Nhưng mà Chúa nói rằng là vì vinh hiển của Đức Chúa Trời, để qua đó con của Đức Chúa Trời được tôn vinh. Mình biết câu chuyện nó như thế nào rồi. Dạ, nếu mà tôi đã dở trong cái đoạn đây thì mình Dạ, trong đây là cái đoạn này nói rằng là sự sống lại của Lazarus. Thì đọc đây mình cũng biết là chắc ai cũng như chúng ta cũng đọc nhiều lần rồi. Dạ. Nghĩa là Lazarus bị chết. Dạ. Lazarus bị chết. Nhưng mà tôi đặt câu hỏi là tại sao Chúa để cho Lazarus bị chết, và nếu mình đọc trong đây kỹ hơn tí xíu nữa đó thì Chúa không có đến ngay. Chúa chờ 2 ngày nữa. Dạ, nếu mà tôi không lầm. Thì tôi tự đặt câu hỏi khi mình đọc trong đây, mình tại sao Chúa làm như vậy. Thì trong cái tuần vừa qua tôi ngồi nghe tới nghe lui thì nói rằng là ở trong Roma đoạn 8 câu 28, mọi sự hiệp lại làm ích lợi cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Và tôi đào sâu hơn tí xíu nữa thì biết rằng là không những là cái điều gì đó làm cho mình được tốt hơn, nhưng mà cũng đó là một cái cơ hội để Chúa được tôn vinh. Thì trong đây Chúa cũng nói như vậy. Chúa cũng nói như vậy, nói rằng là bệnh này không đến nỗi chết, nhưng vì vinh hiển của Đức Chúa Trời để qua đó con của Đức Chúa Trời được tôn vinh. Thành ra khi mình nghĩ đến đây đó thì mình nghĩ rằng là nhiều khi có cái điều gì đó mà sao mà khó khăn quá đi. Cầu nguyện Chúa, xin Chúa làm cho con được qua những cái cơ hội này. Đó là một cái phản ứng tự nhiên của mọi người trong chúng ta, con người yếu đuối. Dạ. Nhưng mà Chúa lại có một cái ý khác. Tôi tạm lấy lời của Chúa ở trong Cô-rinh-tô đoạn 2 câu 10, đoạn 12 từ câu 7 câu 10 nói rằng là: vậy để giữ tôi khỏi lên mình kiêu ngạo, đặc biệt về những mặc khải siêu phàm, là một cái dầm đã được cho đâm vào trong thân xác của tôi. Một sứ giả của Satan đã đánh tôi để giữ tôi khỏi lên mình kiêu ngạo. Thì là Chúa dùng những cơ hội này để sửa đổi chúng ta. Dạ. Ông Phaolô nói ở trong câu số 8 rằng là 3 lần tôi cầu xin Chúa cắt nói nó khỏi tôi, nhưng Ngài đã phán với tôi rằng là ân sủng ta đã đủ cho người rồi. Thì ở trong đây, dạ, trong đây chắc là cái này chắc không thấy rõ. Dạ. Thì trong đây nói rằng là Lazarus đã bị chết. Dạ. Thưa quý vị, tôi gần đây thì được đọc một cái cuốn sách là 90 Minutes in Heaven. 90 Minutes là 90 phút ở trong thiên đàng. Tôi đọc tôi thấy thích quá. Tôi thích là khi mà ông này ông tới đó thì thấy rằng là cái sự thờ phượng Chúa quá tuyệt vời. Những lời hát của những thiên thần làm cho ông rung động. Sáng hôm nay tôi cũng thấy sự rung động như vậy. Không phải, dĩ nhiên là ban hát rất là hay. Tôi cũng cảm tạ Chúa làm cho tôi được thỏa lòng trong sự nghe lời của Chúa, nghe những bài thánh ca. Nhưng mà cái điều mà tôi thỏa lòng hơn đó thì đó chính là những lời mà tôi muốn nói cùng với Chúa là như vậy. Yeah. Thành ra khi mà thường thường tôi khi mà nghe lời thánh ca hoặc là nghe những bài giảng, tôi không có cố ý nhìn người khác, nhưng mà tôi nghe những cái lời thánh ca đó thật là tuyệt vời. Và tôi nghĩ rằng là Chúa của chúng ta đáng được nghe những lời như vậy. Thì bây giờ Lazarus đã bị bệnh rồi. Dạ. Thì khi mà đã bị bệnh rồi đó thì tôi xin đọc ở đây. Để trong đây hơi khó coi. Dạ. Next. Thì khi mà Chúa Giêsu đã đến rồi đó thì lúc đó thì ông Lazarus đã chết rồi. Yeah. Lúc đó thì ông Lazarus đã chết rồi. Tôi coi ở trong tài liệu nói rằng là từ Bethany mà đến Jerusalem thì khoảng 5 cây số, khoảng như vậy, mà đi bộ khoảng 1 ngày. Và khi mà người ta chết ở trong thời đó thì người ta chôn ngay. Và mình biết là cái thời tiết đó giống như là thời tiết ở Houston, nóng, rất là nóng. Và trong đây nói rằng là khi mà Chúa đến rồi đó thì Chúa cái thân thể của Lazarơ đã gần như là bị rửa nát, rất rất là có mồ hôi. Thì Chúa nói rằng là Lazarơ không có chết. Dạ. Nhưng mà Chúa nói như thế này. Khi trong đoạn 11 câu 17, khi Đức Chúa Giêsu đến nơi, Ngài được biết người ta đã chôn Lazarơ trong 4 ngày rồi. Và Bethany ở gần Jerusalem chỉ cách thành khoảng 3 cây số. Có nhiều người Do Thái đến thăm Ma-thê và Mary để an ủi họ về việc anh của họ đã qua đời. Khi nghe tin Đức Chúa Giêsu đến, Mary gặp Ngài, nhưng Mary còn ngồi ở trong nhà. Thì Ma-thê đến nói cùng với Chúa rằng là: Lạy Chúa, nếu Ngài có ở đây, con của con, anh của con đã không chết. Nhưng con biết ngay bây giờ, nếu Ngài xin Đức Chúa Trời bất cứ điều gì, Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài. Tôi thấy những điều này, thứ nhất là hình như là Ma-thê cũng giống như chúng ta vậy, nói rằng là nếu mà Chúa có ở đây đó thì anh con đã không chết. Nếu mà có được Chúa ban cho con đầy phước lành thì cái chuyện này sẽ không có xảy ra. Đó là một cái điều mà tôi thấy cũng giống như tấm lòng của tôi như vậy. Nhưng mà cái điều thứ hai đó là nếu Ngài xin Đức Chúa Trời bất cứ điều gì, Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài. Thì tôi thấy rằng là ngay ở trong những cái giờ phút này đó, thì bà Ma-thê chưa có tin chắc Chúa Giê-xu là ai. Dạ. Dạ, cái lòng của tôi trước khi mà tôi tiếp nhận Chúa cũng giống như vậy. Tôi sẽ nói về cái cuộc đời của tôi như thế nào trong cái cuộc đời đi theo Chúa. Ma-thê thưa cùng với Ngài: Con biết anh con sẽ sống lại trong cuộc phục sinh vào ngày cuối cùng. Đức Chúa Giê-xu nói với Ma-thê rằng: Ta là sự sống và sự ta là sự sống lại và sự sống. Yeah. I am the resurrection and the life. Không những Chúa đã sống lại, nhưng mà khi chúng ta tin vào Chúa thì Chúa cũng cho chúng ta sự sống nữa. Tuyệt vời không thưa quý vị? Tôi thấy tuyệt vời quá. Yeah. Con người của chúng ta xấu xí như thế này, đầy tội lỗi như thế này, mà được sự sống của Chúa cho mình, trong lòng của mình thúc giục mình, hướng dẫn mình, mở đường cho mình qua niềm tin của chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ. Tôi thấy, tôi không biết nói làm sao, tôi chỉ biết là dâng lời cảm tạ Chúa. Nhưng lời của Chúa như thế này: Ai tin ta thì sẽ sống mặc dù đã chết rồi, còn ai đang sống mà tin ta thì sẽ không bao giờ chết. Người tin điều đó chăng? Thì bà Ma-thê nói rằng là: Thưa Chúa, con tin Ngài. Thì cái kết quả làm sao? Dạ, tôi xin đọc lại ở đây. Trong đây, Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ta là sự sống và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dù đã chết. Và sau đó đó, thì gọi Ngài gọi gọi Lazarơ ra. Chúa kêu Lazarơ. Và mình biết cái kết quả đó là Lazarơ đã qua. Và mình thấy là cái khi mà ông ra như vậy đó, thì ông ra với lại những cái wrapping around giống như là một cái người mummy, mà cái người mummy này nó là đi ra được. Thì đó là cái điều mà chắc chúng ta nếu mà coi lại mình sẽ biết được như rồi. Nhưng mà tôi đến đây thì tôi cũng đặt câu hỏi rằng là tại sao nói rằng là nếu mà ngươi tin ta thì ngươi sẽ thấy được cái sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tin là như thế nào? Dạ, có bao giờ quý vị nghĩ rằng là tin là như thế nào hay không? Thứ nhất là tin là những cái điều gì mà mình tin là trong cái sự phổ thông. Dạ, phổ thông là tôi có thể ngồi ở trên cái ghế và tôi biết chắc rằng là cái ghế đó chắc chắn để tôi ngồi xuống và không có bị té. Tôi tin rằng là khi mà tôi uống nước ở nhà đó thì nước nó sẽ không có làm tôi bị đau bụng vân vân. Đó là cái sự tin phổ thông. Cái điều thứ hai nữa đó là tin về cái sự mình suy nghĩ. Dạ, khi mà tôi tìm hiểu Chúa, Tôi tin là những điều gì mình dạy được nghe ở trong Kinh Thánh đó là những cái điều rất là tốt để tôi có thể áp dụng vào trong đời sống cá nhân, và theo như cái, những điều mà dạy dỗ như vậy đó thì tôi nghĩ rằng là tôi sẽ được thành công ở trong cái cuộc đời sắp đến của tôi. Và đến một lúc nào đó đó thì qua cái sự làm chứng, qua cái sự sống đạo của những người gần gũi tôi thấy được một cái gì đó mà tôi không có thể nào thấy ở chỗ khác. Tôi đặt câu hỏi là tại sao một người trẻ tuổi như người này mà tại sao lại gần gũi một đấng mà xa xôi như vậy? Tôi bắt đầu đọc Kinh Thánh. Và khi mà tôi đọc Kinh Thánh, cứ đọc tới, đọc lui là chắc là phải có một cái điều gì đó mà làm cho người ta sùng kính đấng mà họ thờ phượng như vậy. Và sau cùng tôi nói rằng là sau khi con đã đọc tất cả những điều gì ở trong Kinh Thánh, những cái thư tín của Phao-lô, tôi đến quyết định rằng là Chúa ơi, con không biết rằng là Ngài có thật sự có hay không, nhưng mà nếu mà thật sự Chúa có hiện hữu đó, thì Ngài cho con niềm tin. Và lúc đó đó thì tôi bắt đầu tin Chúa, nhưng mà vẫn còn mờ mờ. Và càng ngày tôi càng sống chung với Chúa, những kinh nghiệm như là nhiều cái khó khăn mà mình không có thể nói rõ cho người khác biết, và chắc quý vị ai cũng hiểu được, có nhiều đó mình để trong lòng thôi, mình không có thể chia sẻ người khác được. Nhưng mà tôi bắt chước người khác, tôi nghĩ là tại sao những cái điều đó mình không nói cho Chúa đi. Tôi cầu nguyện, tôi nói Chúa, lòng con thế này con không biết làm sao hết được. Nhưng mà Chúa lại cho mình cái sự bình an ở trong lòng. Những cái chuyện gì ở ngoài đó thì nó không có thay đổi gì hết, nhưng mà tương lai lại thấy sáng lạng hơn. Mình có hy vọng, mình có niềm tin. Mình thấy rằng là rõ ràng không có gì thay đổi hết. Cái điều gì mình thay đổi đó là chỉ là thay đổi ở trong tấm lòng mình mà thôi. Thì thứ nhất là niềm tin phổ thông, sau đó là được những cái niềm tin khác về điều kiện mình muốn như thế này, mình muốn như thế kia, mình tin Chúa. Mình tin Chúa cũng qua cái lý trí. Nhưng mà cái đến mà lúc mà tôi tiếp nhận Chúa đó thì đây qua một cái giai đoạn khác là tôi tin Chúa, tôi muốn mời Chúa vào ngự vào trong tấm lòng của đời sống của tôi, để Chúa ngự trị ở trong đời sống của mình, để Chúa có thể điều khiển những suy nghĩ và những quyết định của đời sống mình. Và tôi ao ước là Chúa là ông chủ ở trên cây vàng ở trong lòng của tôi. Đó là cái niềm tin gọi là niềm tin cứu rỗi. Nhưng bây giờ tôi lại thấy có một niềm tin khác nữa. Tôi sẽ chia sẻ với quý vị những điều gì mà tôi thấy. Tôi xin Chúa cho tôi một cái gì đó để tôi có thể chia sẻ cùng quý vị, nghĩa là từ lòng tới lòng, from heart to heart. Thì Chúa cho tôi thấy rằng là có một cái niềm tin còn cao hơn như vậy nữa. Nghĩa là mình xin Chúa giúp cho mình sống được gần gũi Chúa. Nhưng mà bây giờ đó thì lại có một cái niềm tin tôi thấy rõ ngày, mỗi ngày một rõ ràng hơn, là niềm tin thánh hóa, là để Chúa sống ở trong đời sống của mình. Tôi xin dùng lời của Chúa trong Galati đoạn 2 của 20 nói rằng là tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với đấng Christ, không phải tôi sống nữa nhưng đấng Christ sống trong tôi. Tất cả những thân thể này, những cái điều gì mà tôi có thể, những cái suy nghĩ, những cái tâm tư, những cái mong muốn là như vậy, nhưng mà nguyện xin Chúa điều khiển cái tấm lòng của tôi cũng như là điều khiển tấm lòng của quý vị để Chúa có thể sống qua cái thân xác hay hơn đất này. Quý vị amen không? Mình mong muốn là như vậy. Nhưng đấng Christ sống trong tôi, và bây giờ tôi sống trong thân xác này là sống trong đức tin vào Con của Đức Chúa Trời, đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Ở trong Ephesô đoạn 5 câu 1 câu 2 nói là vậy, anh chị em hãy làm những người bắt chước Đức Chúa Trời như những con cái yêu dấu của Ngài. Hãy sống với nhau trong tình yêu thương như Đấng Christ đã yêu chúng ta và phó chính mình Ngài vì chúng ta để làm của lễ và con vật hiến tế có mùi thơm dâng lên cho Đức Chúa Trời. Nguyện xin đời sống của chúng ta là đời sống không phải là những cái con sinh tế bị đốt đi, nhưng là những con sinh tế sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, và cái sự sống của chúng ta là một cái sự sống dâng cho Chúa, một cái thứ hương thơm mà để được Chúa vui thỏa. Đời sống của chúng ta khi mà được thánh hóa là đời sống như thế nào? Thay vì say rượu, ở trong Ephesos đoạn 5 câu 18, thay vì say rượu, vì rượu xuôi cho sự ngông cuồng, nhưng hãy đầy dẫy Đức Thánh Linh. Dạ, tôi xin chuyển qua một phần khác ở trong Cựu Ước. Dạ, mình lại trong các phần xét. Nếu quý vị có các phần xét thì tôi thấy như này. Các phần xét, tôi nghĩ rằng là cái con người mà đầy dẫy Đức Thánh Linh, tôi nghĩ một trong những người đó là bà Deborah. Bà Deborah là một người đầy dẫy Đức Thánh Linh. Dạ, bà không có sợ gì hết. Dạ, thời đó thì có hai cái đạo quân khác nhau. Một đạo quân á, thì được lãnh đạo bởi ông Sisera, mà đạo quân bên kia đó thì được lãnh đạo bởi ông Barak. Ông Barak thì giống như chúng ta yếu đuối, nhưng mà bà Deborah là đầy với Đức Thánh Linh và nói rằng là người hãy đến và đánh Sisera. Dạ, trong đây thì cũng có được nói. Thì thấy rằng là khi mà ông Barak sợ hãi như vậy thì ông nói rằng là nếu bà mà đi đó, thì tôi sẽ đi cùng với bà, nếu mà bà không có đi đó, thì tôi sẽ không đi. Cái sự hiểu của tôi rằng là ông Barak thấy được sự hiện diện của Chúa ở trong bà Deborah, và khi mà thấy được sự hiện diện của Chúa thì mình thấy được sự an toàn ở trong đó. Và cái kết quả như thế nào? Dạ, tôi xin nói thật là ngắn để chúng ta thấy rằng là đời sống của chúng ta nếu mà tin cậy nơi Chúa và tin cậy một cách tuyệt đối, nghĩa là để cho Chúa dùng của chúng ta đó, thì chúng ta thấy được cái sự vinh hiển của Chúa, và cái cuộc sống của chúng ta cũng là một cái sự là cũng là một cái cuộc sống để dâng lên cho Chúa lời cảm tạ và tôn vinh Ngài. Tôi thấy được cái chuyện này ở trong cái đời sống của bà Deborah. Thì tôi xin đọc ba câu ở đây thôi, rồi tôi sẽ cho biết được là những gì mình sẽ cần phải làm và cái tâm nguyện của mình là như thế nào. Ở trong ngày ấy, Deborah hát ca này với lại Barak, con trai của Abinoam, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va vì những quan trưởng đã cầm quyền cai trị trong Israel, và bá tánh dân mình các vui lòng. Thì chắc là những người nào mà chưa đọc cái đoạn này thì chắc là cũng hơi nó cũng không có rõ là như thế nào. Nhưng mà cái trong cái thời đó đó là vì họ thờ phượng những tà thần nên là cái đời sống rất là ghê sợ, bị hãm hiếp, bị giết chóc, bị cướp của, và trong khoảng thời gian 20 năm là như vậy. Nhưng mà có hai người, bắt đầu là bà Deborah là người được sức dầu nơi Chúa, là người có sự hiện diện của Chúa, là người được Chúa dùng như là một người tiên tri. Hai người này đã diệt cái đội binh của Sisera. Khi mà đọc về Sisera thì tôi biết rằng là ông có khoảng, trong Kinh Thánh thì nó không rõ bao nhiêu, nhưng mà tôi nghĩ rằng là dựa theo những tài liệu đó thì ông có cả 100,000 quân. Và cái khí giới của họ là những cái gọi là chariot of iron, nghĩa là xe gọi là xe thiết giáp đó. Thì lúc đó thì dân Israel không có cái gì hết, toàn là những cái gậy, cái búa thôi. mà làm sao, và những người này là những người thường dân thôi, là làm sao mà có thể đánh đổi lại được cái đạo quân mà bắt giết bắt thắng mà có nhiều vũ khí như vậy. Nhưng mà Chúa đã làm phép lạ, dạ, Chúa đã làm phép lạ. Và qua cái sự làm phép lạ như vậy đó, thì bà này mới nói rằng là khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Dạ, có hai điều ở đây. Vì những quan trưởng đã cầu cầm quyền cai trị ở trong Israel và bá tánh dân mình các vui lòng. Tôi thấy có hai điều. Thứ nhất là những người cầm quyền đã như là cái người quan trưởng ở trong cái thời đó, và Barak và Deborah là những người cầm quyền đã được Chúa dùng. Và không những thế thôi, nhưng mà dân bá thắng cũng dâng mình một cách vui vọng. Khi chúng ta là một thân thể của Đức Chúa Trời, khi chúng ta đến đây nghe lời của Chúa, chúng ta cần phải làm việc chung với nhau để công việc của Chúa được trôi chảy, để nhiều người khác được biết về Chúa. Khi họ đã biết về Chúa rồi, chúng ta cần phải mang họ vào những buổi học kinh thánh nhỏ để họ thấy lời của Chúa như thế nào. Nếu mà chúng ta làm cái chuyện đó với tấm lòng hiến dâng thì sao ạ? Thế nên rằng là Chúa được ngợi khen, Chúa được ngợi khen. Đến đây thì tôi nhớ cái hai cái việc mà tôi thấy. Thứ nhất là Chúa được ngợi khen là như thế nào? Chúa được ngợi khen là khi chúng ta thờ phượng Chúa. Yeah. Nếu mà chúng ta thờ phượng Chúa mà tấm lòng mình còn suy nghĩ những điều gì đó thì mình không có tập trung được. Nếu mà mình còn để cái tôi của mình ngự trị, không có để lời của Chúa ngự trị ở trong lòng mình, thì sự thờ phượng của chúng ta rất là nhạt nhẽo. Nhưng mà thay vì đó đó, thì chúng ta để Chúa ngự trị. Và Chúa sẽ làm công việc của Ngài qua đời sống của chúng ta. Dạ, tôi ao ước. Tôi tin Chúa ở trong một cái gia đình không có tin Ngài. Tôi biết Chúa qua một người đại bạn. Mà vấn đề mà tôi tin Chúa đó là qua cái sự tin kính của người đó với lại Đức Chúa Trời. Thì quý vị thấy là sự sống đạo quan trọng như thế nào. Dạ, tôi đã nghe biết bao nhiêu người làm chứng, nhưng mà tôi thấy không có gì, không có tin tưởng họ. Đến khi mà tôi thấy gặp được những người mà thật sự yêu mến Chúa, tôi tin Chúa cái điều đó. Gia đình tôi lúc đó thì chưa có tin Chúa. Tôi lúc đó ở trong hội thánh Sharpstown. Dạ. Hồi xưa thì tôi nghĩ là khoảng năm 1986-87 đó, thì có một buổi Giáng sinh. Lúc đó mục sư quản nhiệm là ông mục sư Lê Thành Nhơn. Anh em về mời thân hữu đến. Dạ, tôi nghĩ, dạ, tôi cũng không có nhiều bạn, nhưng mà không biết mời thân hữu mời ai đây. Dạ, tôi nghĩ người cái thân nhất của tôi chắc là bà mẹ của tôi. Và người em của tôi. Dạ, hai người đó cũng cầu nguyện tin Chúa rồi bây giờ, nhưng mà lúc đó thì chưa. Thì tôi mời bà cụ tôi ấy, thì bà nói hay quá. Ở trong hội thánh thì mình ngồi nghe lại thì đụng cũng đủ thứ chuyện hết trơn, nhưng mà người ngoài tới thì hay quá. Nhưng mà lụng cùng hay là không lụng cùng, đó là bước đầu để mẹ tôi tin Chúa. Và tôi chỉ biết rằng là dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời đã nhậm lòng, nhận lời cầu nguyện từ trong tấm lòng của tôi. Dạ. Ngày nào đó tất cả những người ở trong gia đình mình ai cũng được biết về Chúa giống như mình thì thật là cuộc sống lý tưởng, phải không ạ? Dạ, mình biết rằng là mình cứ cầu nguyện đi. Dạ. Có vài cái slide mà tôi muốn gửi nhưng mà không có. Nhưng mà tôi xin phép đọc những này. Đây là những cái điều mà chúng ta đã đọc ở trong Kinh Thánh đó đáp: không có gì quý hơn là những điều mà chúng ta đã đọc ở trong cái bài Kinh Thánh đó đáp là: tôi xem tất cả những sự khác như là lỗ lã vì đối với tôi được biết Đức Chúa Giêsu Christ Chúa của chúng ta là điều cao quý vô vàn, vì cớ Ngài tôi chịu mất tất cả, tôi xem mọi sự như là rác đến để có thể được đến cùng với Đức Chúa Giêsu Christ. Ephesos đoạn 6 câu 10 đến 11: sau cùng anh chị em hãy mạnh mẽ trong Chúa và trong sự toàn năng của Ngài, hãy mang vào trong toàn bộ khí giới của Đức Chúa Trời để anh chị em có thể đứng vững và đối phó với những mưu trước của các quỷ. Tôi sẽ làm, tôi sẽ cố gắng làm những điều đó, nhưng mà làm sao tôi có thể bắt đầu được? Dạ, tôi cũng tự đặt câu hỏi đó. Có một bài hát mà tôi nhớ, dạ không biết có bà Thảo đây không ạ? Dạ bà Thảo, Thảo Trầm ra ngoài rồi ạ. Dạ. Đáng tiếc là tôi không có bài hát ở đây, tôi có trong cái slide nhưng mà nó không thấy ở đây. Đi từng bước, cứ bước đi, không ai có biết cái bài đó mà đi từng bước. Dạ, tôi không có ở đây, đáng tiếc. Dạ. Ai có nhớ cái bài hát đó không ạ? Dạ. Dạ, con câu vậy, dạ. Nhưng mà cái ý rất là hay. Dạ. Ý rất là hay. Dạ. Thôi, có một bài khác. Dạ. Đi từng bước, cứ bước đi. Dạ, tôi xin lỗi. Tôi đến bây giờ thì không sửa soạn rất là nhiều, mà đến giờ phút này thì... có không? Có. Dạ không có. Ok. Tôi tin rằng là khi mà mình đã tin nhận Chúa, khi đầu mình đến là chỉ là cái đức tin sơ khởi thôi. Nhưng mà càng ngày khi mà mình càng gần gũi với Chúa hơn, và mình để Chúa sử dụng cuộc sống của mình, Ngài sẽ dùng cuộc sống của chúng ta để mang vinh hiển vào Chúa. Và mình thấy cái kết quả mà mình đã thấy ở trong đoạn Kinh Thánh ở đây. Deborah là người đầy dẫy Đức Thánh Linh, và qua cái sự mà bà để cho Chúa sử dụng bà, dân Israel được thoát khỏi sự nô lệ của dân Canaan thời đó. Chúng ta bây giờ cũng vậy, khi chúng ta để Chúa sử dụng mình thì Ngài sẽ ban ân phước rất là nhiều đến cho chúng ta. Nhưng mà cuộc sống của chúng ta cũng sẽ là một bài hát dâng lên cho Chúa. Dạ. Không có bài hát mà tôi yêu thích, nhưng mà có một bài hát kế đến ở đây tôi xin đọc, mà nếu mà được thì chúng ta cũng cùng nhau hát. Khi bao cơn sóng gió bổ khắp chung quanh bạn đây, hoặc khi anh cảm thấy mất cả mọi điều đời này, xin anh mau mau đếm các phước lành Thiên Phụ ban, rồi anh ngạc nhiên thấy phước ơn Chúa luôn tràn. Xin anh hãy đếm các phước lành Cha luôn ban. Xin anh hãy kể ra những ơn lành từng tên, dạ không phải một tên hai tên thôi, nhưng mà nhiều ơn lành khác nhau, nhiều ơn lành từng tên. Hãy đếm các ơn trên, hãy kể tên linh ân, chắc chắn anh sẽ thấy công tác Cha đang làm. Cái điều mà tôi muốn trình bày lúc trước là mình không có cần phải đi xa hoặc cái gì đó, nhưng mà đi từng bước, mỗi ngày Chúa thay đổi mình một ít. Những điều gì mình cầu nguyện Chúa chưa có trả lời thì mình cứ xin Chúa mở đường cho con, xin Chúa mở đường cho con. Khi nào mà mình cảm thấy bị buồn phiền, cảm thấy mình thất bại, thì khi đó mình phải đếm các ơn phước mà Chúa ban cho mình. Ở trong đây nói rằng là rồi anh sẽ thấy các công tác cha đang làm. Tôi lại nghĩ khác, tôi nghĩ rằng là rồi tôi sẽ thấy những công tác mà Chúa ban cho tôi để tôi khoe Chúa với những người xung quanh. Tôi muốn là như vậy. Mình khoe không phải là khoe về những gì mình làm được, nhưng mà tôi muốn khoe với những người khác những ơn phước mà Chúa đã ban cho tôi. Bây giờ thì nó nổi lên như này. Đến hơi trễ, bữa nay wifi nó hơi chậm. Nhưng mà nguyện xin đời sống của chúng ta là những đời sống đầy tin kính Đức Chúa Trời. Không những là tin để được sự sống đời đời mà thôi, nhưng mà đức tin đó cần phải là một đức tin thánh hóa để Chúa làm những phước lạ trên đời sống của chúng ta, để Chúa sống ở trong đời sống của chúng ta, để chúng ta thấy được sự vinh hiển của Chúa. Và cái điều này là điều tôi rất là mơ ước, để tôi có thể khoe Chúa của chúng ta cho người thân của chúng ta, để họ cũng được như vậy. Trong cái đoạn Kinh Thánh mà mình đọc vừa rồi đó thì nói rằng là khi Đức Chúa Giêsu kêu gọi Lazarus tới, khi Chúa đã nói với Ma-thê rằng là nếu mà ngươi tin thì ngươi sẽ thấy được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ma-thê nói rằng là thưa Chúa con tin. Và khi mà bà Ma-thê nói được như vậy và Chúa kêu Lazarus hãy ra đây, mình thấy là Lazarus với tất cả những cái mảnh áo, những cái đồ, như là cái dạ mảnh vải của những người mummy đó, thì người đó cũng đi ra và người đó được sống. Tôi thiết nghĩ đời sống của chúng ta nhiều khi cũng giống như thời sống của Lazarus, có nhiều cái rất là hôi thối, có nhiều cái rất là xấu xa, nhưng mà mình cứ tin đi, khi mà Chúa ngự vào lòng thì Chúa sẽ để cho chúng ta được sống lại trong một cái con người mới, để chúng ta có thể thấy được sự vinh hiển của Chúa, và để chúng ta cũng có thể dùng những cái gì lúc trước là như thế nào và bây giờ là như thế nào để chúng ta ngợi khen Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta. Amen.